Chương 5: Bánh cho con cái. Cách đây rất lâu, có một câu chuyện kể về một vị mục sư di cư sang Mỹ trên một con tàu. Hành trình này kéo dài 21 ngày. Ông bán tất cả mọi thứ mình có để mua vé, nhưng không có đủ tiền để mua thức ăn đắt tiền trên tàu. Thay vào đó, ông mang một túi lớn đựng đầy phô mai và bánh quy. Mỗi ngày, khi người ta đến quán ăn để ăn, ông ấy đi lên boong tàu và ăn phô mát với bánh quy giòn ở đó. Nghe thấy tiếng cười nhạo của những người trong quán ăn, người hành khách tội nghiệp này đã tự nhắc nhở mình rằng mặc dù ông không được ăn những món ăn ngon, nhưng ít ra thì ông cũng đang trên đường đi đến Mỹ. Vào ngày cuối cùng, một quý ông đến với vị mục sư này và hỏi tại sao ông không ăn cùng với mọi người trong quán ăn. Ông ấy cảm thấy xấu hổ và trả lời rằng ông quá nghèo không có tiền để vào đó. Người bạn mới của ông trả lời, thức ăn trong tất cả các bữa tiệc tự chọn và nhà hàng đã được bao gồm trong vé của anh rồi mà. Chúng ta, những người tin nơi Chúa Giê-xu, đều đang trên đường đi đến thiên đàng. Chúa Giê-xu đã mua chiếc vé đó cho chúng ta bằng sự chết của Ngài trên thập tự giá. Có những phước lành khác bao gồm trong sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi không chỉ là một tấm vé vào thiên đàng, nó là cánh cửa dẫn đến đồng cỏ xanh tươi của vương quốc. Sự cứu rỗi trong ba thì. Tâm linh của chúng ta được cứu qua sự tái sinh, linh hồn của chúng ta được cứu qua sự nên thánh và thân thể của chúng ta sẽ được cứu tại thời điểm phục sinh. Là những tín hữu, chúng ta đã được cứu, chúng ta hiện đang được cứu và chúng ta sẽ được cứu trong tương lai. Đầu tiên, chúng ta thấy rằng một cơ đốc nhân đã được cứu bằng cách được chuyển từ vương quốc tối tăm sang vương quốc của Đấng Christ, từ sự chết sang sự sống. Vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8. Thứ hai, chúng ta đang trong quá trình được cứu. Phao-lô nói với những người ở thành Cô-rinh-tô là những người đang được cứu. Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu 15 bản tiếng Anh. Ông cũng bảo những người ở thành Philip hãy lấy lòng sợ sệt, run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình, vì Đức Chúa Trời là Đấng đang hành động trong anh em. Philip đoạn 2 câu 12 đến 13. Sự cứu rỗi này xảy ra trong linh hồn của chúng ta, nơi Đức Thánh Linh mang đến sự đổi mới cho tâm trí, sự chữa lành cho cảm xúc và sự tự do cho ý chí của chúng ta. Linh hồn của chúng ta là phần đang được cứu trong khi chúng ta ở trên đất này. Thứ ba, phần tương lai của sự cứu rỗi của chúng ta được Phao-lô nhắc đến hai lần. Chúng ta sẽ được cứu. Roma đoạn 5 câu 9 đến câu 10. Không phải trong quá khứ, cũng không phải trong hiện tại. Đây là phần của tương lai chúng ta. Phao-lô cũng đưa ra một tuyên bố thú vị. Hiện nay sự cứu rỗi đã gần với chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Roma đoạn 13 câu 11. Đó là những gì chúng ta trải nghiệm được khi ở trong một thân thể mới thông qua sự phục sinh. Như bạn thấy đó, sự cứu rỗi không chỉ là một sự kiện mà là một quá trình. Sự cứu rỗi trong thì hiện tại là nơi diễn ra sự đổi mới tâm trí, chữa lành linh hồn, đóng đinh xác thịt chúng ta. Cơ đốc nhân có thể bị quỷ nhập không? Khi một cơ đốc nhân được giải cứu khỏi ma quỷ hoặc những lời rủa xả, điều đó không có nghĩa là những tà linh này sống trong tâm linh của người đó. Đức Thánh Linh chiếm hữu tâm linh của người tin, nhưng ma quỷ có thể quấy rối, hành hạ và áp chế linh hồn của họ. Đức Thánh Linh chiếm hữu các tín hữu, có nghĩa là họ thuộc về Ngài. Tà linh ma quỷ tìm cách áp chế cơ đốc nhân bằng cách kiểm soát một phần cuộc sống của họ. Bị hành hạ bởi ma quỷ không có nghĩa là bạn không được cứu. Điều đó cũng không có nghĩa là những tà linh đó đang chiếm hữu bạn. Tiến sĩ Derek Green, người có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc đời của tôi trong lĩnh vực giải cứu, đã chia sẻ trong một cuộc nói chuyện của ông rằng từ ngữ Hy Lạp mà các chức giả tân ước sử dụng để diễn tả trạng thái ma quỷ chiếm hữu là bị quỷ ám. Ông giải thích rằng bị quỷ ám không có nghĩa là bị chiếm hữu, mà là bị kiểm soát một phần. Điều đó có nghĩa là ma quỷ tìm cách kiểm soát một lĩnh vực nào đó trong cuộc sống của bạn, chúng không thể chiếm hữu hoặc sở hữu tâm linh của bạn. Làm thế nào để bạn biết được ma quỷ đang kiểm soát trong lĩnh vực nào? Thông thường thì đó là các lĩnh vực mà bạn không có quyền kiểm soát, bởi vì một số con quỷ đang kiểm soát lĩnh vực đó trong linh hồn của bạn. Khi bạn được giải cứu, bạn lấy lại được quyền kiểm soát. Trong sự giải cứu, phần linh hồn đó của bạn sẽ được cứu. Có lẽ bạn đang nghĩ bóng tối và ánh sáng không thể ở cạnh nhau. Kinh Thánh không nói như vậy. Một số người nghĩ rằng Đức Thánh Linh và một tà linh không thể ở trong cùng một chiếc bình. Có thật là như vậy không? Đối tượng ở đây là ai? Phần Kinh Thánh mà chúng ta hay trích dẫn đó là: chớ mang ách chung với những kẻ chẳng tin, vì công chính và gian ác có kết hợp nhau được chăng? Ánh sáng và bóng tối có dung hòa nhau được chăng? Corinto nhì đoạn 6 câu 14. Câu này không nói ánh sáng và bóng tối không thể cùng tồn tại. Nó chỉ nói rằng ánh sáng và bóng tối không nên cùng tồn tại mà thôi. Paulo đang nói với chúng ta là nên như thế nào, chứ không phải là không thể có chuyện đó xảy ra. Nếu bạn nghĩ rằng Cơ Đốc nhân không thể bị quỷ ám, tôi sẽ kể cho bạn nghe những câu chuyện về ánh sáng và bóng tối có trong cùng một người. Một mục sư xa ngã đã từng giao giảng sự thánh khiết trong khi thường xuyên đến chỗ gái mại dâm. Một tân tín hữu thường xuyên trở lại với việc lạm dụng chất kích thích và cố tự tử. Một lãnh đạo Cơ Đốc đã ảnh hưởng đến nhiều người về phúc âm, nhưng cuối cùng phải ngồi tù vì tội lừa đảo và trộm cắp là một số ví dụ điển hình. Paulo tuyên bố trong Corinto nhì đoạn 6 câu 14: chớ mang ách chung với những kẻ chẳng tin. Và sau đó tiếp tục nói về việc bóng tối và ánh sáng không nên có mối liên hệ nào với nhau. Nếu bóng tối và ánh sáng không thể cùng tồn tại, thì Cơ Đốc nhân không thể hẹn hò với những người không tin. Chúng ta biết là điều này xảy ra mọi lúc, mọi nơi. Không nên như vậy, nhưng nó vẫn diễn ra. Điều tương tự cũng xảy ra với các Cơ Đốc nhân bị quỷ ám. Họ không nên chịu sự ảnh hưởng ma quỷ này, nhưng không nơi nào trong Kinh Thánh nói rằng điều này là không thể. Sozo, chúng ta là những hữu thể tàm nhất và tội lỗi đã ảnh hưởng đến toàn bộ bản thể con người chúng ta. Tội lỗi không chỉ làm cho tâm linh của chúng ta chết đi mà còn mang đến bệnh tật, nghèo đói và áp chế. Sự cứu rỗi cũng ảnh hưởng đến toàn bộ bản thể con người chúng ta là điều hoàn toàn hợp lý. Điều quan trọng là phải nhớ rằng từ ngữ diễn tả sự cứu rỗi trong tiếng Hy Lạp là sozo. Ý nghĩa của từ sozo là cứu độ, giải cứu, bảo vệ, gìn giữ và giải nguy. Sozo được sử dụng trong Matthew 1 câu 21. Khi nói về tội lỗi của chúng ta được tha thứ, sozo được sử dụng trong Matthew 9 câu 22 khi nói về sự chữa lành của một người phụ nữ. Sozo được sử dụng trong Luca 8 câu 36 khi nói về một người được giải cứu khỏi ma quỷ. Bạn thấy đó, sự cứu rỗi hay sozo là một từ được sử dụng để mô tả sự tha thứ tội lỗi, chữa lành bệnh tật và giải cứu khỏi ma quỷ. Sự cứu rỗi không chỉ là một tấm vé lên thiên đàng, đó là sự cứu rỗi về cả tâm linh, linh hồn và thân thể. Sự cứu rỗi dành cho Cơ Đốc nhân. Theo sách Phúc âm Mark, một người phụ nữ Canaan thuộc dân tộc Syro-Phelician đã đến thờ lạy Chúa Giêsu và cầu xin Ngài chữa lành cho con gái mình. Đứa con của bà bị quỷ ám rất nặng. Một dấu hiệu cho thấy đứa trẻ có biểu lộ siêu nhiên của ma quỷ. Làm thế nào bà ấy có thể biết rằng những vấn đề của con mình là đến từ ma quỷ? Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, Ngài biết tất cả. Ngài đã không tranh luận với nhận định của người mẹ. Đáp lại lời cầu xin của bà, Chúa Giêsu Christ đã không làm gì cả. Các môn đồ của Chúa Giêsu muốn đuổi bà đi. Bà không phải là người Do Thái, và tệ hơn nữa, bà là một người ngoại đạo. Mặc dù vậy, bà là một người phụ nữ rất kiên trì. Cuối cùng, Chúa Giêsu đã nói với bà: lấy bánh của con cái mà ném cho chó ăn là điều không phải lẽ. Matthew đoạn 15 câu 26. Đối với người Do Thái, tất cả các chủng tộc và sắc tộc khác đều giống như chó, bởi vì chó được xác định là một sinh vật bị coi thường. nhưng bà vẫn không bỏ cuộc. Ngay cả sau khi nghe câu trả lời đó, bà đã đáp lại: "Lạy Chúa, đúng như vậy, nhưng mấy con chó vẫn được ăn những miếng bánh vụn từ bàn chủ rơi xuống." Matthew đoạn 15 câu 27. Dù người Do Thái rất coi thường những con chó, nhưng họ vẫn quét những mẩu bánh vụn xuống sàn nhà để cho chó ăn. Đó là những gì người đàn bà này muốn. Bà sẵn sàng ăn những mảnh bánh vụn thuộc linh để con gái bà được giải cứu. Cảm động trước đức tin của bà, Chúa Giêsu đã phán lời Ngài và con gái bà đã được giải cứu. Mặc dù về mặt thể xác, Ngài không có ở gần cô gái. Bà nhận được những mẩu bánh vụn, nhưng những ai là con cái của Đức Chúa Trời nhận được nguyên chiếc bánh, không phải những mẩu bánh vụn, mà đó là cả một bữa ăn thịnh soạn của phúc âm, bao gồm sự giải cứu và chữa lành. Từ quan điểm của Chúa Giêsu, sự giải cứu cho các tín hữu cũng giống như bánh dành cho con cái, nói rằng chúng ta không cần được tự do, được giải cứu hay chiến thắng, cũng giống như nói rằng chúng ta không cần bánh. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu dạy các môn đồ của Ngài cầu nguyện: "Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin cứu chúng con khỏi điều ác." Trong Matthew đoạn 6 câu 9 đến câu 13. Chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta cũng được khích lệ để cầu xin sự giải cứu. Cơ sở cho sự giải cứu. Thập tự giá của Chúa Giêsu Christ là nền tảng cho sự tự do của chúng ta. Thông điệp về thập tự giá là quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Xem Côrintô nhất đoạn 1 câu 18. Tại đồi Gô-gô-tha, Chúa Giêsu đã chịu hình phạt vì tội lỗi của chúng ta để chúng ta có thể được tha thứ. Ngài đã bị định tội để chúng ta có thể được xưng công chính. Chúa Giêsu đã trở nên tội lỗi để chúng ta có thể trở nên công chính. Ngài chết để chúng ta có thể sống. Có một sự trao đổi thiên thượng diễn ra ở thập tự giá. Trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã chịu hình phạt để chúng ta có thể được tha thứ. Xin xem Matthew đoạn 9 câu 6. Sự tha thứ là miễn phí đối với chúng ta, nhưng Chúa Cha phải trả một cái giá, đó là chính con của Ngài, để tội lỗi của chúng ta có thể được tha thứ. Trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã bị đích tội để chúng ta có thể được xưng công chính. Xem Roma đoạn 3 câu 24. Tội lỗi mang đến sự đích tội, sự cứu rỗi mang lại tự do khỏi mặc cảm tội lỗi. Chúa Giêsu đã nhận lấy tội lỗi của chúng ta để chúng ta có thể được trở nên công chính, như thể chúng ta chưa bao giờ phạm tội. Sự tha thứ sẽ bỏ qua cho tội lỗi của bạn, nhưng sự xưng công chính khiến bạn trở nên vô tội, giống như bạn chưa bao giờ làm điều đó. Trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã trở nên tội lỗi để chúng ta có thể trở nên công chính. Xem Côrintô nhì đoạn 5 câu 21. Chúa Giêsu đã gánh lấy tội lỗi của bạn để ban cho bạn sự công chính của Ngài. Trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã chết để chúng ta được sống. Xem Giăng 10 câu 10. Roma đoạn 6 câu 23. Chúa Giêsu đã đến để ban sự sống của Ngài cho chúng ta và gánh lấy cái chết thuộc linh của chúng ta trên chính Ngài. Sự sống của Chúa Giêsu trông như thế nào? Nguồn gốc của từ sự sống trong Giăng 10 câu 10 là du, đó là sự sống của chính Đức Chúa Trời. Trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã bị thương tích để chúng ta được chữa lành. Xem Ê-sai đoạn 53 câu 5. Thân thể Chúa Giêsu đã bị đánh đập để chúng ta được chữa lành. Mọi bệnh tật đều được chất hết trên thân thể của Chúa Giêsu. Trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã bị rủa xả để chúng ta có thể được ban phước. Xem Galati đoạn 3 câu 13 đến 14. Chúa Giêsu đã chịu sự rủa xả thế hệ, những lời rủa xả được phát ra và những lời rủa xả ứng nghiệm. Bởi vì bất cứ ai bị treo lên cây đều bị rủa xả, Chúa Giêsu đã gánh chịu sự rủa xả của chúng ta để chúng ta có thể nhận được phước lành. Trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã trở nên nghèo khó để chúng ta có thể được giàu có. Xem Côrintô nhì đoạn 8 câu 9. Chúa Giêsu đã trở nên nghèo khó trên thập tự giá, trần truồng, đói khát và thiếu thốn để chúng ta có thể trở nên giàu có và dư dật để giúp đỡ gia đình chúng ta và mở rộng vương quốc của Đức Chúa Trời nhờ nguồn lực của chúng ta. Trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã bị khước từ để chúng ta có thể được chấp nhận. Xem Ma-thi-ơ 27 câu 46, Chúa Giê-xu đã bị Đức Chúa Trời khước từ và bị người đời bỏ mặc. Ngài biết cảm giác bị khước từ là như thế nào. Chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận là bởi vì Chúa Giê-xu đã bị Ngài khước từ. Trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã chịu sỉ nhục để chúng ta có thể sống trong vinh quang. Xem Ma-thi-ơ 27 câu 35, Hê-bê-rơ 12 câu 2, Chúa Giê-xu đã chịu sỉ nhục để chúng ta không sống trong sự sỉ nhục. Trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã vô hiệu hóa quyền lực của Sa-tăng. Xem Cô-lô-se 2 câu 14 đến 15, Sa-thi-ký 3 câu 15. Khi Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi của chúng ta, Sa-tăng bị tước vũ khí và bị đánh bại. Sự thất bại của Sa-tăng đã được tiên tri trong vườn địa đàng rằng Chúa Giê-xu sẽ giày đạp đầu con rắn. Có nhiều lý do cho sự áp chế của ma quỷ, nhưng chỉ có một cơ sở để nhận được sự tự do, đó là thập tự giá trên đồi Golgotha. Những tội lỗi khác nhau mở ra cánh cửa cho ma quỷ, nhưng dòng huyết máu của Chúa Giê-xu có thể đuổi nó đi. Chỉ có huyết của Chúa Giê-xu mới có thể thắng hơn ma quỷ. Xem Khải Huyên đoạn 12 câu 11. Đánh trên thế thắng. Bởi vì thập tự giá và dòng huyết của Chúa Giê-xu, ma quỷ đã phải chịu thất bại chung cuộc. Chiến thắng đã được giành lấy. Chiến thắng trên ma quỷ và sự rủa xả đã được hứa cho tất cả các tín hữu. Vậy thì tại sao rất nhiều tín hữu vẫn đang sống trong thất bại? Đức Chúa Trời đã hứa ban vùng đất Canaan cho dân Israel, nhưng chỉ một số ít người nhận được. Con cái của Abraham chỉ sở hữu những gì họ chiến đấu, giành lấy cho mình chứ không phải những gì Chúa đã hứa ban. Bạn không nhận được những gì bạn đã được hứa ban, bạn chỉ nhận được những gì bạn đấu tranh. Timôthê, con ta ơi, ta truyền mệnh lệnh này cho con, theo các lời tiên tri về con từ trước, để nhờ những lời đó mà con chiến đấu dũng cảm. Timôthê nhất đoạn 1 câu 18. Nhiều người nhận được những lời tiên tri và không thấy sự ứng nghiệm vì lý do là họ không chiến đấu dựa trên lời tiên tri đó. Lời hứa của Đức Chúa Trời, lời tiên tri hoặc những gì Chúa Giê-xu đã trả giá tại đồi Golgotha chỉ có thể được nhận lãnh bởi đức tin của chúng ta. Chúng ta phải đi từ việc chỉ tuyên xưng những gì Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta trên thập tự giá sang việc sở hữu những gì Ngài đã làm. Chiến thắng trên thập tự giá không có nghĩa là không cần phải chiến đấu nữa, mà thay vào đó, nó ban quyền năng cho chúng ta để chiến đấu. Từ ngày sáng bắt tít cho đến bây giờ, Vương quốc Thiên Đàng chịu áp lực dữ dội. Xem Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 12. Bạn không thể ngồi bên lề đường và đóng vai nạn nhân. Thập tự giá đã khiến bạn trở nên người chiến thắng. Bạn có thể trỗi dậy và sở hữu những gì thuộc về mình. Hãy xua đuổi tất cả các thế lực của ma quỷ. Hơn cả người chiến thắng. Sau trận chiến, chúng ta mới có thể xác định được đâu là người chiến thắng. Nhưng chúng ta đã có sự chiến thắng trước trận chiến. Do đó, chúng ta còn hơn cả người chiến thắng. Xem Roma đoạn 8 câu 37. Khi bạn trở thành Cơ Đốc nhân, Chúa Giê-xu ban cho bạn thẩm quyền và quyền năng của Đức Thánh Linh. Bạn sống như một cảnh sát trong thế giới thuộc linh. Một sĩ quan cảnh sát có phù hiệu cho anh ta thẩm quyền và vũ khí cung cấp sức mạnh hậu thuẫn thẩm quyền đó. Những tên tội phạm sợ các cảnh sát vì thẩm quyền và sức mạnh mà họ có. Khi bạn nhận ra rằng thẩm quyền và quyền năng đã được ban cho bạn, kẻ thù sẽ khiếp sợ. Nó là tên tội phạm, còn bạn là cảnh sát, bạn được hậu thuẫn bởi quyền năng của Thiên Đàng. Chúng ta không chiến đấu để giành chiến thắng, chúng ta chiến đấu từ vị trí chiến thắng. Trong phần Kinh Thánh rất quen thuộc về chiến trận thuộc linh trong Ephesians 6, Paulo nói hãy mặc lấy khí giới của Đức Chúa Trời để đứng vững. Xem Ephesians 6 câu 11, 13 đến 14. Mục tiêu của những vũ khí thuộc linh của chúng ta không phải là để giành chiến thắng, mà là đứng vững trong chiến thắng đã thuộc về chúng ta. Rắn chết có còn nguy hiểm không? Kinh Thánh so sánh ma quỷ với 5 con vật. Con chim, nó cướp đi lời Chúa. Xem Ma-thi-ơ 13 câu 4. Con sói, nó vồ lấy và làm chiên tan lạc. Xem Giăng đoạn 10 câu 12. Con sư tử, nó không phải là một sư tử vì chỉ có một sư tử thực sự, sư tử của chi phái Judah. Ma quỷ hành động như một con sư tử bằng cách gầm thét và tìm cách nuốt chửng. Xem Führer nhất đoạn 5 câu 8, con rồng nó lừa dối cả thế giới. Xem Khải Huyền đoạn 12 câu 9 và 20 câu 2. Con rắn, chúng ta bắt gặp hình ảnh Satan lần đầu tiên trong Kinh Thánh là trong hình dạng một con rắn. Rắn tấn công bằng miệng và tiêm độc vào nạn nhân của chúng. Xem Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 1. Một trung tâm y tế ở Phoenix, Arizona đã thực hiện một nghiên cứu về rắn đuôi chuông và phát hiện ra rằng rắn đuôi chuông chết vẫn có thể tấn công, cắn và làm chết người. Đôi khi, rắn đuôi chuông bị bắn và đầu của chúng bị cắt lìa, nhưng đầu rắn vẫn còn khả năng phản xạ. Một nghiên cứu cho thấy đầu rắn vẫn có thể tạo ra những chuyển động đáng kinh ngạc trong tối đa 60 phút sau khi bị đứt lìa. Những con rắn chết vẫn còn nguy hiểm. Thất bại của Satan mang đến cho bạn tiềm năng để chiến thắng. Nhưng điều đó không khiến bạn trở thành kẻ chiến thắng một cách tự nhiên. Nếu không phải như vậy, thì tất cả các tín hữu sẽ chiến thắng mọi lúc, mọi nơi, và Chúa cũng không cần phải truyền bảo chúng ta chiến đấu với ma quỷ và chống trả kẻ thù của chúng ta. Nhiều tín hữu tuyên bố rằng ma quỷ đã bị đánh bại, nó không còn là vấn đề nữa, nhưng họ lại thất bại trong cuộc sống của mình. Các triết giả tân ước biết về sự thất bại của ma quỷ, nhưng họ vẫn đưa ra lời cảnh báo: đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 27, giày đạp sắn bọ cạp, Luca đoạn 10 câu 19, chống trả ma quỷ, Gia-cơ đoạn 4 câu 7. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù anh em là ma quỷ như sư tử gầm thét đang rình rập chung quanh anh em, tìm ngươi để cắn nuốt. Hãy đứng vững trong đức tin và kháng cự nó. Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 8 đến câu 9. Tất cả đều cho thấy rằng chúng ta phải cảnh giác và tỉnh táo trước kẻ thù đã bị đánh bại. Nếu không thì chúng ta sẽ chỉ công bố chiến thắng mà chẳng bao giờ thực sự sở hữu nó. Cuộc sống không phải là một sân chơi mà là một chiến trường. Tù nhân biến thành thú tiêu khiển. Trường hợp của Samson dạy chúng ta một bài học. Người Philistine đã khuất phục được Samson sau một thời gian dài dùng đủ mọi cách. Chúng ta đã đánh bại ông, móc mắt ông và trói ông lại. Chúng bắt giam và biến ông trở thành tù nhân. Người Philistine bắt đầu tiệc tùng và đem kẻ thù của chúng ra làm trò đùa. Sau tất cả thì Samson đã bị đánh bại. Ông có thể làm được gì? Tuy nhiên, ông vẫn còn nguy hiểm và ông vẫn là kẻ thù của chúng. Nhưng rồi, thất bại của ông cũng trở thành thất bại của chúng. Ông báo thù và đã thành công vì chúng không cảnh giác. Chúng coi cuộc sống như một bữa tiệc và kẻ thù của chúng như một thú tiêu khiển. Để không đồng chịu số phận với kẻ thù, chúng ta phải nhìn nhận rằng nó đã bị tước đoạt vũ khí tại đồi Golgotha. Nó đã bị đánh bại, nhưng nó vẫn còn là kẻ thù thực sự của chúng ta, và chúng ta đừng bao giờ xem nhẹ điều này. Đó là lý do tại sao Führer nói chúng ta cần phải tỉnh thức. Phaolô bảo chúng ta mặc lấy toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời để đứng vững trước kẻ thù đã bị đánh bại. Nếu bạn không cảnh giác với kẻ thù đã bị đánh bại của mình, thì đừng ngạc nhiên khi cuộc sống của bạn bắt đầu phản ánh nhiều thất bại hơn là chiến thắng. Goliath đã bị hạ, bây giờ là lúc để chiến đấu. Khi David giết Goliath, kẻ thù đã chạy trốn, nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, nó mới chỉ bắt đầu. Dân Israel, những người đã chạy trốn trước kẻ thù, giờ đây nhìn được tiếp thêm sức mạnh bởi chiến thắng vẻ vang của David. Họ đã tìm thấy can đảm trong chiến thắng của chàng. Chiến thắng của chàng đã trở thành nguồn sức mạnh cho họ. Chiến thắng của David không phải để cho họ thư giãn, mà là để chiến đấu. Chúa Giê-xu là một hình ảnh tái hiện của David. Ngài đã đánh bại Goliath, kẻ thống trị bóng đêm. Goliath đã bị hạ gục. Bây giờ hãy trỗi dậy và chiến đấu. Hãy giành lại sự thanh sạch của bạn, giành lại sự tự do của bạn. Kẻ thù của bạn đã chạy trốn, nó đang hoàn lại. Đừng để nó lấy đi bất cứ thứ gì. Bạn có phù hiệu của thẩm quyền Đức Chúa Trời và quyền năng của Đức Thánh Linh để biến chiến thắng tại đồi Golgotha trở thành hiện thực trong cuộc sống của bạn. Lời cầu nguyện. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha của con, bởi vì Ngài đã xuống phước cho con trong Chúa Jesus Christ với mọi phước lành thiêng liêng ở các nơi trên trời. Cảm ơn Chúa Jesus, cứu Chúa của con, vì đã ban cho con món quà tuyệt vời nhất, sự cứu rỗi và đời sống mới. Con mời gọi Ngài, Chúa Thánh Linh ơi, xin hãy bày tỏ cho con thấy sự giàu có của cơ nghiệp của con trong Đấng Christ. Con sẽ không sống mà chỉ công bố về miền đất hứa của mình, nhưng con sẽ sở hữu được nó trong danh của Chúa Giêsu.